像风送中顶端，约定的鬼子陪面大河拼过千尺高。
《Khải Huyền》chương thứ 5ghi lại việc thờ phượng ở thiên đàng như thế này. Tôi lại nghe mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Rồi bốn con sinh vật đều nói Amen và các trưởng lão sắp mình xuống mà thờ lại. Mọi vật dựng nên trên trời, dưới đất, bên dưới đất, trên biển cùng mọi vật ở đó đều nói rằng chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép cho đến đời đời. Chúng ta là vật đã được Chúa tạo dựng. Hãy cùng nhau chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được ngợi khen, tôn quý, vinh hiển và quyền phép. Quyền năng của Đức Chúa Trời chẳng những được thể hiện ở trong công trình sáng tạo của Ngài, trong những phép lạ của Ngài, nhưng quyền năng lớn nhất của Chúa là ở trong máu của Chúa đã đổ ra trên thập tự giá vì chúng ta. quyền trong huyết, bởi vì chính huyết báo của Chúa Giêsu giải thoát chúng ta, cứu chúng ta, làm sạch tội của chúng ta. Hãy ca ngợi quyền trong huyết của Chúa Giêsu.
Tâm linh ai kia mong cho trắng hoa tuyết cầu, do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giêsu. Do sông linh kia bao ô đêm giữa trăng tròn, do quyền màu nhìn mấy huyết Giêsu. Dâng cầu cho vua thánh Giêsu, do quyền trong dòng huyết, quyền huyết Giêsu. Luôn luôn ta cùng Chúa cứu Chúa, do quyền màu nhìn bấy huyết Giêsu. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng bền toàn. Quyền trong huyết, trên toàn thân. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng bền toàn. Nàng do huyết bao chiến toàn lời, quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chỉ còn thay. Quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền nàng do huyết bao chiến toàn lời, quyền trong huyết, huyết, huyết linh năng vẹn toàn. Quyền trong huyết, chỉ còn thay. Trong huyết, huyết, huyết linh năng bền toàn, quyền năng do huyết bao chiến toàn lành.
Dạ, xin Hội Thánh cùng mở lời Chúa trong sách Sử Ký Nhì, chương 20, từ câu 1 đến câu 17. Sau các việc này, sải của dân Moab, dân Ammon và những người Moabit ở cùng họ kéo đến đặng đánh giặc với Giô-sa-phát. Bây giờ có người đến thuật cho Giô-sa-phát mà rằng có một đám quân rất đông từ bên bờ kia của biển, từ nước Syria mà đến hạm đánh vua. Kìa, chúng đang ở tại Hatsatson-Tama, cũng gọi là En-Gedi. Giô-sa-phát sợ hãi, rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va, và rao khắp xứ Giu-đa phải kiêng ngăn một ngày. Giu-đa nhóm lại đang cầu Đức Giê-hô-va cứu giúp. Người ta ở các thành Giu-đa đều đến đặng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Giô-sa-phát đứng trong hội chúng Giu-đa và Giê-ru-sa-lem tại trong đền của Đức Giê-hô-va trước hành lang mới mà cầu nguyện rằng: Lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng tôi, Ngài há chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Há chẳng phải đấng quản trị muôn dân muôn nước sao? Ở nơi tay Chúa có quyền thế năng lực, chẳng ai chống trả Chúa cho nổi. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi, Ngài há chẳng phải đã đuổi dân ở xứ này khỏi trước mặt dân Israel của Ngài, mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham là bạn hữu Chúa, làm sản nghiệp đời đời sao? Chúng đã ở đó và đã cất cho danh Chúa một đền thánh mà rằng: Nếu tai họa giáng trên chúng tôi, hoặc gươm giáo, hoặc sự đoán phạt, hoặc dịch hạch, hay là cơn đói kém, thì chúng tôi sẽ đứng trước đền này và trước mặt Chúa vì danh Chúa ở trong đền này mà kêu cầu Chúa trong sự gian nan chúng tôi, thì Chúa sẽ vũ nghe và giải cứu cho. Trong lúc dân Israel từ xứ Ai Cập lên, Chúa có cấm họ loáng đến xứ dân Ammon, dân Moab và người ở núi Seir. Dân Israel xây khỏi chúng nó, không diệt chúng nó đi. Kìa, chúng nó báo lại chúng tôi dường nào, đến toan đuổi chúng tôi khỏi sản nghiệp Chúa đã ban cho chúng tôi nhận lấy. Hỡi Đức Chúa Trời chúng tôi ơi, chớ thì Ngài sẽ không đoán xét chúng nó sao? Vì nơi chúng tôi chẳng còn sức lực gì đối địch cùng đám quân đông đảo này đang đến hãm đánh chúng tôi, và chúng tôi cũng không biết điều gì mình phải làm. Nhưng con mắt chúng tôi ngửa trong Chúa. Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Bây giờ tại giữa hội chúng, thần Đức Giê-hô-va cảm động Gia-ha-si-ên, con trai Sa-cha-ri, cháu Benaya, chắc Jehiel, chích Mathania là người Lê-vi thuộc về dòng Asaph mà phán rằng: Hỡi các người Giu-đa và dân cư thành Jerusalem cùng vua Giô-sa-phát, hãy nghe, Đức Giê-hô-va phán cho các người như vậy: Chớ sợ, chớ kinh hãi bởi cớ đám quân đông đảo này, vì trận giặc này chẳng phải của các ngươi đâu, bèn là của Đức Chúa Trời. Ngày mai hãy đi xuống đón chúng nó, kìa, chúng nó đi lên dốc Xích, các ngươi sẽ gặp chúng nó nơi đầu trũng, trước mặt đồng vắng Jeruen. Trong trận này các ngươi sẽ chẳng cần gì tranh chiến, hãy dàn ra, đứng yên lặng mà xem thấy sự giải cứu của Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi. Ở Giu-đa và Giê-ru-sa-lem, chớ sợ, chớ kinh hãi, ngày mai hãy đi ra đón chúng nó, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các ngươi.
Giêsu, bạn vô đối, ngày đêm khăng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ? Sao tôi còn e mây mờ? Sao thấy lòng những quạnh hiu này, mong ước về cõi trời ngày, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Về phần tôi, Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Lòng đầy thơ thái hằng mừng vui, lòng đầy vui sướng mừng hát, bởi dòng xe mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Trong lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho ta, tôi khuya càng đến gần Giêsu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Về phần tôi, Giêsu bỏ sao, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? lòng đầy thơ thái hằng mừng vui, lòng đầy vui sướng mừng hát. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào về phần tôi, Giêsu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào thì ngài há quên tôi sao? Chúa sẽ quên tôi sao? Tôi biết Chúa sẽ không quên tôi. Lòng đầy thơ thái hằng mừng vui, lòng đầy vui sướng mừng hát. Chúa luôn dõi theo mỗi bước chân thì ngài há quên tôi khi Chúa. Chúa sẽ chẳng quên khi tôi cúi xin
Hội Thánh. Sử ký nhì đoạn 20 từ câu 1 đến câu 25 là một câu chuyện lịch sử. Nhưng trước khi chúng ta nhìn vào câu chuyện lịch sử này, chúng ta phải quả quyết và xác quyết niềm tin cậy của cuộc đời của mình là Đức Chúa Trời của chúng ta, là Đức Chúa Trời nắm quyền tể trị trên dòng chảy của lịch sử. Nhà giáo sư thần học C.S. Lewis mà tôi đã ghi câu nói trong dàn bài đã để lại một câu nói đầy ấn tượng không thay đổi. History is a story written by the finger of God, C.S. Lewis. Lịch sử là một câu chuyện đã được chép bởi ngón tay của Thiên Chúa. Điều này thật đúng và qua lời của Chúa. Chúng ta nhìn vào lời của Chúa trong Sử ký nhì đoạn 20. Chúng ta khi nhìn vào lời của Chúa, chúng ta thấy chương 20 bắt đầu với dòng chữ đầu tiên. Sau các việc này sẽ có. Đức Chúa Trời là đứng cho phép những gì sẽ đến. Ngài có mục đích và chương trình trên từng cuộc đời của từng nhân vật trong lịch sử. Từ vị vua cho đến người dân, mọi hoàn cảnh và mọi chi tiết của cuộc đời. Và chúng ta cũng kinh nghiệm được điều này trong chính cuộc đời của chúng ta. Thưa Hội Thánh, Kinh Thánh nói đến chữ đầu tiên sau các việc này. Sau các việc này là những việc gì? Cuối chương 19 khi chúng ta đọc Sử ký nhì chương 19 phần cuối, chúng ta thấy Giô-sa-phát, một vị vua đầy lòng kính sợ Chúa. Ông đã thực hiện một cuộc phục hưng tâm linh trong cả dân sự Chúa. Ông kêu gọi lòng dân sự Chúa quay trở về kính sợ Đức Chúa Trời. Ông truyền bảo họ phải sống trung tín và sống can đảm cho Đức Giê-hô-va. Những điều gì sẽ đến? Điều gì sẽ đến trong sự cho phép của Đức Chúa Trời? Một đạo quân tấn công dân sự Chúa. Đó là phần đầu tiên của phần 1. Từ câu 1 cho đến câu 2, một đạo quân liên minh gồm 3 nước Moab, Ammon và Manit đã khởi động một cuộc tấn công vào thành thánh Jerusalem tìm cách tiêu diệt dân sự của Chúa, đe dọa đến mạng sống của vua Giô-sa-phát. Người sứ giả báo hung tin cho Giô-sa-phát, một đạo quân đã đến rất đông từ bờ biển rồi, đang tấn công vua. Nghe tin đó, phản ứng đầu tiên của một người lãnh đạo phục hưng đó là ông sợ hãi. Thưa hội thánh, chúng ta suy nghĩ về những hình ảnh này, sau một cuộc phục hưng thật là phước hạnh, thì một cuộc tấn công gian nan đến liền sau đó. Đức Chúa Trời cho phép sự khó khăn nguy kịch đến với đời sống của con dân Chúa. Cuộc đời của chúng ta cũng chung số phận như vậy. Có lúc bình an, nhưng có lúc nghịch cảnh bất an đến thình lình. Không ai biết trước được. Có những ngày phước hạnh, nhưng cũng có những ngày phải đối diện với nước mắt đau buồn. Chúng ta thấy rõ điều này. Mới đây năm 2019, thật phước hạnh. Hội Thánh Chúa nếm biết những ngày của mùa lễ tạ ơn thật là phước hạnh. Mùa Giáng sinh đầy an lành. Rồi một năm mới, chúng ta cầu nguyện tha thiết với nhiều hy vọng cho năm 2020. Nhưng sau đó là một cơn đại dịch COVID-19. Tấn công một cách thình lình cả thế giới. Tình huống nguy kịch này ảnh hưởng và thay đổi chúng ta trên nhiều biến động. Chúng ta đối diện với tình huống đó như thế nào? Chúng ta kêu cầu ai trong tình huống bất ngờ đó? Quyết định tìm cầu Chúa là quyết định của cuộc đời của một người lãnh đạo, dẫu sống trong sự sợ hãi khi đối diện với hoàn cảnh. Giô-sa-phát là người đã từng khích lệ người khác, đã từng dấy lên cuộc phấn hưng. Ông khích lệ hãy sống can đảm cho Chúa. Nhưng đối diện với nguy kịch, người lãnh đạo tâm linh sợ hãi. Thưa hội thánh, một con người cũng sợ hãi khi đối diện với hoàn cảnh. Và chúng ta tìm được sự an ủi nơi lời Chúa. Chúng ta tìm thấy được sự chân thật và đồng cảm nơi lời Chúa. Nếu đối diện với hoàn cảnh, quý vị cũng sợ hãi. Và chính tôi cũng sợ hãi khi đương đầu với một hoàn cảnh quá sức mình. Câu khẩu hiệu của những ngày gian nan và đầy khó khăn của các y sĩ và bác sĩ tranh chiến với chiến bệnh COVID-19. Câu khẩu hiệu của họ là sợ hãi nhưng không lùi bước. Sợ hãi nhưng không lùi bước. Và đây là tinh thần của vua Giô-sa-phát. Ông sợ hãi nhưng không lùi bước. Ông không để nỗi sợ hãi chế ngự cuộc đời của mình. Nhưng ông để sự quyết định tìm cầu Đức Giê-hô-va làm chủ tâm trí và tấm lòng của mình. Ông không để nỗi sợ hãi khiến cho cuộc đời của mình thụ động, lùi bước và bi quan. Nhưng ông đã dùng sự sợ hãi đó làm động cơ thôi thúc mình và cả dân sự Chúa hết lòng phụ thuộc và tìm cầu Đức Giê-hô-va. Tinh thần phục hưng của dân sự Chúa vẫn nóng cháy trong những ngày gian nan và còn mạnh mẽ hơn nữa. Giô-sa-phát kêu gọi con dân Chúa hãy cầu nguyện, hãy để một ngày kiên ăn, tìm kiếm Chúa. Thì chúng ta đọc câu 4, chúng ta thấy dân Giu-đa nhóm lại để kêu cầu sự cứu giúp. Từ các thành Giu-đa, người ta đến tìm kiếm Đức Giê-hô-va. Thưa hội thánh, trong những ngày gian nan và khó khăn này, lòng yêu mến Chúa của chúng ta có còn nóng cháy không? Chúng ta có quên đi lòng yêu mến Chúa lúc ban đầu, những ngày mình đã được phục hưng, những ngày mình đã được thăm viếng, bây giờ tâm linh của chúng ta ở đâu? Trong những ngày đen tối này, Giô-sa-phát đã tìm kiếm biết bao nhiêu người gặp gỡ Chúa. Nhưng trong những ngày khó khăn và đen tối trong cuộc đời của chúng ta, bao nhiêu người sẽ tìm kiếm Chúa khi họ thấy được phản ứng và cách chúng ta đối diện với nghịch cảnh hôm nay? Vua Giô-sa-phát và dân sự tìm kiếm Chúa. Người lãnh đạo hạ mình, đứng lên giữa dân sự, và cầu nguyện. Chúng ta đọc thấy điều này ở phần đầu của câu 5 cho đến câu 13. Điều tôi nói đến phần thứ hai này là nội dung của lời cầu nguyện của vua Josaphat. Nội dung của lời cầu nguyện của vua Josaphat không tập trung vào chỉ nhu cầu, nhưng tập trung hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Josaphat bắt đầu từ câu 6 và nội dung đó có 3 điều quan trọng. Thứ nhất, nhận biết Chúa là ai, nhận biết Chúa đã làm gì và nhận biết chính mình. Nhận biết Chúa là ai? Trong lời cầu nguyện của vua Josaphat, ông thưa với Chúa: lạy Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con, Ngài chẳng phải là Chúa ở trên các tầng trời sao? Chẳng phải Ngài là đứng quản trị muôn dân muôn nước sao? Tay Chúa đầy quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Điều đầu tiên Josaphat nhận biết Chúa là ai, đó là quyền tể trị của Đức Giê-hô-va. Dù cho cả nước đang liên kết lại, dù cho cả 3 nước liên kết lại để tấn công ông, nhưng ông chỉ đứng đó nhìn thấy chính mình và dân sự mình được liên kết với Chúa của các tầng trời. Sự cầu nguyện thật phước hạnh. Chúa Giê-xu dạy cuộc đời của chúng ta điều quý báu hơn rất là nhiều. Điều đầu tiên trong bài cầu nguyện chung, Chúa nói, các con phải cầu nguyện như vậy: lạy Cha chúng con ở trên trời, lạy Cha chúng con ở trên trời. Chúa của các tầng trời là Cha của cuộc đời của mỗi chúng ta. Tạ ơn Chúa, Ngài là ai? Dù bao đạo quân, đông đảo tấn công dân sự Chúa, nhưng dân sự Chúa nhận biết chỉ một mình Ngài là đứng quản trị muôn dân và muôn nước. Ông nhìn vào sức lực, chúng con bó tay trước một lực lượng quá mạnh. Nhưng bây giờ, lời cầu nguyện của chúng con là nhìn vào bàn tay của Thiên Chúa có quyền thế và năng lực, không ai chống cự nổi. Nhận biết Chúa là ai trong lời cầu nguyện? Nhiều lúc chúng ta quá tập trung vào nhu cầu và bận rộn, nhiệt tình trong nhu cầu của sự cầu nguyện, nhưng chúng ta quên nhận biết Đấng có thể giải quyết điều chúng ta cần. Lời cầu nguyện của chúng ta phải tôn cao và xưng nhận Đức Giê-hô-va. Khi cầu nguyện nhận biết Chúa là ai, chúng ta sẽ thấy Ngài là muôn nhu cầu của cuộc đời mình. Một điều quý báu mà tôi học được ở đây: bất cứ nan đề nào mà chúng ta đối diện, đều có một đức tính của Đức Chúa Trời đáp ứng với chính nan đề đó. Tôi lặp lại điều này: bất cứ nan đề nào mà chúng ta đối diện, đều có một đức tính của Đức Chúa Trời đáp ứng với chính nan đề đó. Và đó là sự nhận biết Ngài trong sự cầu nguyện. Nhận biết Chúa đã làm gì từ câu 7 cho đến câu 11. Điều này thật quan trọng. Trong câu 7, lạy Đức Chúa Trời chúng con, chẳng phải Ngài đã đuổi dân xứ này khỏi dân Israel của Ngài mà ban xứ ấy cho dòng dõi Abraham, bạn của Ngài làm sản nghiệp đời đời sao? Vua Josaphat đã nhắc đến một điều tưởng chừng như xa vời của lịch sử, của lời hứa năm xưa, nhưng ông nói thật ngọt ngào: tổ phụ của chúng con, lời hứa của dân sự, của dân tộc Ngài, lời hứa với dòng dõi của tổ phụ chúng con là Abraham, bạn hữu của Ngài, một cơ nghiệp đời đời, một cơ nghiệp đời đời. Ông đi đến tận cùng của dòng lịch sử trước đó và ông đem những gì Đức Chúa Trời đã làm, đã từng làm, và xin Chúa làm lại một lần nữa trong chính hôm nay. Tôi kinh nghiệm được điều này và tôi không bao giờ quên cho đến cuối cuộc đời của mình. Thưa Hội Thánh, quý con cái Chúa ở nơi đây cũng có nhiều kinh nghiệm sau năm 1975, ảnh hưởng của chiến tranh Việt Nam đã để lại nhiều sự tan nát trên nhiều gia đình của con cái Chúa. Ba má tôi mất tất cả, khủng hoảng và không còn một điều gì khác. Phải từ một người có đầy đủ, phải xuống lòng lề đường, bán hàng, sống vất vưởng qua những ngày tháng. Nhưng trong những tháng ngày của năm 1980, tôi biết Chúa thật sự, và bài học lịch sử đánh động vào trong tâm lòng hồn của tôi. Và khi tôi học về bài học lịch sử giải cứu của dân sự Chúa tại xứ Ai Cập, từ cảnh đời nô lệ được cứu đến miền đất hứa, bài học nó đeo đuổi và tôi cầu nguyện suốt mười mấy năm. Mỗi buổi tối cầu nguyện, lời cầu nguyện đơn sơ: lạy Chúa, xưa Chúa đã cứu dân Ngài từ xứ nô lệ, ra khỏi xứ Ai Cập nô lệ, vào được miền đất hứa. Nay con xin Chúa thương xót, Ngài cũng làm điều đó với gia đình của con. Chỉ với lời cầu nguyện đó, và hôm nay tôi đứng nơi đây trong ơn thương xót của Đức Chúa Trời, và đối diện với những gì xảy đến, cũng nhận biết Ngài đã làm hôm qua, hôm nay và cho đến đời đời không bao giờ thay đổi. Hôm nay Ngài sẽ làm lại, đó là tiếng kêu cầu của chúng ta với Chúa. Điều Chúa làm qua lời hứa từ câu 8 đến câu 9. Giô-sa-phát đã nhận biết không phải Chúa chỉ làm qua con người, mà Chúa làm qua những lời hứa quý báu của Ngài. Ngài làm qua lời hứa của Ngài trên dân sự. Khi xưa, trong Sử Ký Nhì, đoạn 6, câu 28, vua Sa-lô-môn đã đứng tại đền thờ trong ngày lễ khánh thành của đền thờ và cầu nguyện lời hứa giải cứu của Đức Giê-hô-va. Và hôm nay Giô-sa-phát đọc lại lời cầu nguyện, lời hứa này trong một hoàn cảnh vẫn đối diện với những nan đề. Hoàn cảnh khi xưa không khác gì với hoàn cảnh hôm nay. Sử Ký Nhì, đoạn 20 câu 9. Nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa, vì danh Chúa ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con. Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Nan đề hôm nay không khác gì với hoàn cảnh hôm xưa: chiến tranh, dịch bệnh và nạn đói. Và không chi cần hơn bằng lời hứa quý báu mà Chúa dành cho chúng ta tại chính trong đền thờ nơi Chúa ngự của Hội Thánh Chúa hôm nay. 45 năm kỷ niệm đầy phước hạnh và chúng ta có được đền thờ thờ phượng này. Nhưng lời hứa của Chúa thật quý báu. Và trong thời giờ này, tôi xin nhắc lại và tôi xin kêu gọi lại một lần nữa sự xác quyết này. Tôi xin kính mời Hội Thánh Chúa chúng ta cùng đứng lên như tinh thần của dân sự Chúa. Và chúng ta đọc chung với nhau Sử Ký Nhì, đoạn 20 câu 19 này một lần nữa trong tâm hồn của chúng ta. Trong ngày chúng ta kêu cầu Chúa, chúng ta cùng đọc chung với nhau. Trong dàn bài có in sẵn câu đó, câu lời cầu nguyện đó: nếu tai họa giáng trên chúng con, hoặc gươm giáo, hoặc sự trừng phạt, hoặc dịch bệnh, hoặc nạn đói, thì chúng con sẽ đứng trước đền thờ này và trước mặt Chúa, vì danh Ngài ở trong đền thờ này, mà kêu cầu Ngài trong cảnh khốn cùng của chúng con. Ngài sẽ lắng nghe và giải cứu chúng con. Xin kính mời Hội Thánh cùng an toàn. Điều kế tiếp trong phần si đó là nhận biết chính mình, từ câu 12 đến câu 13. Lời hứa của Chúa, Chúa đã làm gì? Và bây giờ Giô-sa-phát nhận biết chính mình. Giô-sa-phát mở đầu lời cầu nguyện bằng câu nói, bằng lời thưa với Chúa: lạy Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của tổ phụ chúng con. Nhưng càng về trọng tâm của lời cầu nguyện, ông dốc đổ càng tha thiết với Chúa. Ông không gọi Đức Chúa Trời là tổ phụ của chúng con nữa, mà ông thưa rằng lạy Đức Chúa Trời của chúng con. Chúng con nhận biết Ngài, và chúng con cũng nhận biết chính mình. Chúng con không đủ sức để đương đầu với đám quân đông đảo. Và ông thưa với Chúa, chúng con không biết mình phải làm gì. Điều chúng con làm được và làm tất cả đó là chúng con cầu nguyện và nương cậy nơi Chúa. Không làm gì cả, nhưng làm tất cả trong sự cầu nguyện. Dân sự Chúa không nhắm mắt cho xuôi qua hoàn cảnh, bi quan và thả trôi. Nhưng họ tuyên bố trong lời cầu nguyện, chúng con ngước mắt nhìn lên trông cậy nơi Chúa. Tôi cảm tạ Chúa vì sự dẫn dắt diệu kỳ của Chúa Thánh Linh qua bài hát. Đặc biệt, chim sẻ mắt Chúa vẫn Chúa vào. Chim sẻ mắt Chúa vẫn Chúa vào, về phần tôi Giê-xu bỏ sao. Chim sẻ mắt Chúa vẫn Chúa vào, thì Ngài há quên tôi khi nào. Con chim sẻ mà mắt Chúa vẫn Chúa vào, còn phần của chúng ta ngước mắt nhìn lên Chúa. Chẳng lẽ nào Chúa bỏ chúng ta sao? Chẳng lẽ nào Chúa quên chúng ta sao? Một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ ở đây. Giô-sa-phát nhận biết chính mình đến nỗi, và dân sự nhận biết mình đến nỗi. Cuối của lời cầu nguyện đó là một hình ảnh vô cùng đẹp. Dân sự và cả gia đình mình trong tinh thần của sự cầu nguyện. Cả Giu-đa đều đứng tại trước mặt Đức Giê-hô-va với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Ngày hôm nay, chúng ta đang đứng với gia đình mình trong sự cầu nguyện, trong nỗi khốn cùng, hay chúng ta chỉ đứng một mình? Câu hỏi này và câu nói này thức tỉnh tấm lòng của tôi. Cả Giu-đa đứng trước mặt Chúa với các đứa nhỏ, vợ và con cái mình. Nguyện Chúa dấy lên hội thánh Chúa. Cả gia đình đều kêu cầu Chúa, đều đứng trước mặt Đức Giê-hô-va. Phần cuối cùng là kết quả của lời cầu nguyện. Đó là phần thứ ba. Tạ ơn Đức Chúa Trời vì Chúa của chúng ta là đứng lắng nghe lời cầu nguyện. Sức mạnh của sự cầu nguyện nằm nơi đứng trả lời lời cầu nguyện. Và Ngài luôn là tiếng phán sau cùng để quyết định tất cả. Thi Thiên 138 câu 3 mà chúng ta vừa đọc trong lúc đối đáp. Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời, dục lòng con can đảm và mạnh mẽ. Trong ngày con kêu cầu, Chúa đáp lời. Và đó là tiếng phán của Đức Giê-hô-va. Từ câu 14 cho đến câu 17. Thưa hội thánh, khi chúng ta suy gẫm lời phán của Chúa, lời cảm động của Chúa đến với vị tiên tri và truyền tải điều đó đến với dân sự của Chúa, trong câu trả lời, lời cầu nguyện của Giô-sa-phát, Đức Giê-hô-va phán trong ba phương diện mà tôi ghi xuống trong dàn bài: tinh thần bên trong, tinh thần bên trong, trận chiến bên ngoài và Thiên Chúa bên cạnh. Tinh thần bên trong là nỗi sợ hãi của vua Giô-sa-phát. Ông đã bắt đầu với nỗi sợ hãi, đó là vấn đề ở bên trong, và Chúa đã giải quyết bằng lời phán của Ngài: đừng sợ, đừng khiếp đảm, hãy giữ vững vị trí. Đứng yên mà xem ta sẽ giải cứu con. Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Đó là sức mạnh của tinh thần ở bên trong của lời cầu nguyện để Chúa làm chủ con người và tinh thần của mình. Trong ngày con kêu cầu, Chúa dục lòng con can đảm và mạnh mẽ. Phương diện thứ hai đó là trận chiến xảy ra ở bên ngoài. Trong lời cầu nguyện của vua Giô-sa-phát, ông nhìn thấy chiến trận này chỉ đầy dẫy những con người. Chiến trận này là thuộc về con đối diện với con người. chúng con không đủ sức mà đối địch với đoàn quân đông đảo này đang đến tấn công chúng con. Nhưng Đức Chúa Trời trả lời là chiến trận này, chiến trận ở bên ngoài này thuộc về ta. Vì trận chiến này chẳng phải của các con đâu, nhưng là của Đức Chúa Trời. Trong trận này các con khỏi phải chiến đấu. Thật nhẹ nhàng và vui thỏa khi chúng ta đến với Chúa với tinh thần như vậy. Nếu chúng ta đến với Ngài mà mang gánh nặng, nặng chịu, đầy dẫy những khó khăn và chồng chất, và Chúa cần điều đó để giải quyết cho cuộc đời của chúng ta, Chúa sẽ phán im dịu với cuộc đời của chúng ta: trận chiến này là của ta, không phải của con. Con khỏi phải bôn ba vất vả mà tranh chiến nữa. Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Phi-rơ nhất đoạn 5 câu 7. Và còn điều cuối cùng, nhưng bao phủ tất cả, đó là Thiên Chúa bên cạnh. Trong câu 17, hai lần Chúa trả lời trong hoàn cảnh của vua Giô-sa-phát và dân sự Chúa. Ngài trả lời, Ngài là đứng ở với các con, vì Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Đứng ở với các con. Đức Giê-hô-va ở cùng các con. Thiên Chúa bên cạnh. Bài hát Nguồn An Bình mở đầu với lời hát.
Mắt hãy ngước nhìn lên Chúa toàn năng, qua những đau thương Ngài luôn ở gần. Trên mọi nẻo đường Ngài đâu cách xa, dẫn đưa ta không một bước sai lầm. Khi mọi hy vọng như những làn mây bóng tối phủ vây, buồn ta nát lòng, hãy nghe tiếng Ngài bình an vững tin. Bóng đêm xe qua Ngài sáng tươi về, Ngài là thượng đế trên hết muôn mùa, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chờ, Chúa yêu thương ta, Ngài luôn thấy ta, hãy vững tin yêu và sống thang mình. Cho dù sông cuồng hay bao hiểm nguy, không thể đổi thay tình yêu của Ngài. Trong hoàn cảnh buồn lòng vương đắng cay, lắng im tâm tư quỳ gối bên Ngài. Ngài là thượng đế trên hết muôn mùa, là Chúa muôn loài. Người ơi hãy chờ, Chúa yêu thương ta,
xin Đức Giê-hô-va ban phước cho ngươi và phù hộ ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va chiếu sáng mặt Ngài trên ngươi và làm ơn cho ngươi. Cầu xin Đức Giê-hô-va đoái xem ngươi và ban bình an cho ngươi từ nay đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Amen. Đụng tay với 5 người trước khi ra về. Chúa ban phước cho tất cả quý vị. See you next Sunday.
Người quanh ta đang chờ mong sống trong tình thương, nhờ tình thương.